Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, khi giảng dạy trong đền thờ, Đức Giêsu lên tiếng hỏi: Sao các kinh sư lại nói Đấng Kitô là con vua David? Chính vua David được Thánh Thần soi sáng đã nói: Đức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi, bên hữu đây, con lên ngự trị để rồi bao địch thù Cha sẽ đặt dưới chân con. Chính vua David gọi Đấng Kitô là Chúa Thượng, thì Đấng Kitô lại là con vua ấy thế nào được? Đám người đông đảo nghe Đức Giêsu cách thích thú. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta thấy trong suốt một tuần lễ vừa qua, bài đọc một trong sách Tôbia cho chúng ta thấy những biến cố xảy ra trong cuộc đời của Tôbia, gọi là lên thác xuống gành. Ba chìm, bảy nổi, 99 cái lênh đênh, rồi cuối cùng đi đến một đoạn kết đẹp, gọi là kết có hậu. Nếu mà dựng một bộ phim về chuyện tình Tôbia và Sarah, chắc hay. Viết một chuyện tình Tôbia và Sarah, chuyện tình của những con người tín thác vào quyền năng và lòng thương xót Chúa. Từ Tôbia cha đến Tôbia con đều trải qua những khó khăn, những thử thách. Rồi gặp Sarah cũng khó khăn thử thách. Rồi cuối cùng Chúa ra tay. Chúa ra tay như thế nào? Như Chúa ra tay lúc nào? Cái đó hoàn toàn quyền năng của Chúa. Và cái kết rất là đẹp, cái kết có hậu. Nhiều khi anh chị em mình coi kịch hay là coi phim mà không có đoạn kết mà không có hậu tức lắm. Mà nhất là coi phim kiếm hiệp, đánh đấm chém giết nhau hận thù yêu giết đủ thứ. Cuối cùng kết lúc nào cũng chết, chết và chết. Mỗi nhân vật chính ôm người yêu mình bị kẻ thù đâm chết. Ôi, cuối cùng này chết, kia anh, người chết, thằng kia sư phụ, chết. Cùng cứ báo được thù, người chết lăn ra chết hết. Coi, tôi thích coi nhưng mà không thích coi cái kết mà không có hậu. Mình khó chịu lắm. Cái ông tác giả, cái ông đạo diễn, hay là có phim vậy. Ông tác giả, ông đạo diễn cứ cho cái vai chính hiền lành, tốt lành phải chết tức, không chịu được. Tôi với anh bạn, mấy anh em cũng hay đi coi kịch. Tôi đang coi thấy anh cứ sùi sùi, anh khóc. Một cái gì vậy? Nó thường, thường kia nó chết. Nó khổ quá, vai chính nó khổ quá. Ngồi vừa khóc vừa coi phim. Biết là kịch, biết là phim. Nhưng mà mình, nếu mà coi mình đặt mình vào trong cái vai đó, đó thì thấy mới thú vị được. Chứ nếu mình coi mình cứ bảo ôi dịch kịch kia mà phim mà xong rồi người ta đang khóc thì mình cứ cười hố hố xong rồi ngồi uống bia khà khà này, thì còn gì là thấy hay được cái nghệ thuật nó nữa. Đặt mình vào nhân vật, nhập vai vào. Những người đóng cũng vậy. Họ đóng làm cho anh bạn tôi khóc vì người đóng nhập vai quá hay đi. Biết là kịch, biết là sân khấu, nhưng mà làm cho mình có cảm giác y như là đời thường. Nó mới là hay, nó mới là tuyệt vời. Cũng giống vậy, mình làm sao mình giảng lời Chúa đó, phải làm sao cho lời Chúa ngày hôm nay đang ở trong, sống trong cuộc sống hiện tại của mỗi một người chúng ta, tức là hiện đại hóa, hiện thực hóa lời Chúa. Không phải lời Chúa của 2000 năm trước, rồi mình đi mình kể lại, thuật lại những biến cố, những sự kiện, nhiều như là mình coi một cuốn phim, cuốn kịch nó không có thật với mình. Nhưng mà lời Chúa ngày hôm nay đang sống ở giữa chúng ta. Và cái biến cố của Sarah, của Tobia cha, của Tobia con ngày hôm nay cũng là biến cố của mỗi một người chúng ta. Những người tin theo Chúa, những người đi vào con đường lòng thương xót Chúa. Có khi Chúa cho một vài trái ngon quả ngọt nếm được một chút, nhưng mà rồi lại ba chìm, bảy nổi, 99 cái lòng đồng. Ta nói là quá tam ba bận, tôi bây giờ tới quá tam tới bốn bận rồi mà vẫn chưa đâu ở với đâu. Nhưng mà tôi vẫn nuôi một cái ước mơ. Nuôi một cái ước mơ vẽ ra thành một bức tranh ốc đảo lòng thương xót Chúa với tất cả những hạng mục từ A đến Z. Vẽ ra bức tranh đó và khi nào thực hiện như thế nào? Lạy Chúa, chuyện của Chúa, quyền năng của Chúa, cũng giống như là chuyện mà Chúa cứu gia đình của Tobia. Chúa sai sứ thần Raphael đến, mà Tobia không biết đó là sứ thần, không biết người của Thiên Chúa, như là một người bạn đồng hành tình cờ gặp thôi. Và người bạn ấy giúp đỡ cho Tobia, đồng hành với Tobia, rồi hướng dẫn Tobia, thứ nhất là lấy được nợ, thứ hai là bắt con cá đó, dặn là lấy cái mật con cá này về mới mốt chữa mắt cho bố của mình. Thứ ba nữa là lấy được Sarah, một người mà hôm qua chúng ta nghe kể lại câu chuyện là 7 người chồng lấy đều qua đời hết. Tướng sát phu như vậy mà Raphael hướng dẫn từng chi tiết một. Lúc nào cũng dặn là điều đầu tiên đó là em khi vừa vào đến nhà, trước hết em hãy thờ lại Đức Chúa là Thiên Chúa của em. Rồi khi tạ ơn người rồi, hãy đến bên cha mà hôn ông, rồi lấy mật cá mang về nhà và bôi vào mắt cha em sẽ được nhìn thấy. Luôn luôn hướng dẫn là thờ lại tạ ơn Chúa đã, chúc tụng thờ lại tạ ơn, rồi hãy xin ơn. Rồi chúng ta thấy ở đây y như vậy. Sau khi thờ lạy và tạ ơn Chúa, họ cùng ngồi với nhau. Lúc bây giờ, Tobia mới lấy mật cá bôi vào mắt trai mình. Và ông đã thấy, ông Tobia và ông và mọi người quen biết đều tôn vinh Thiên Chúa. Chúng ta thấy không? Luôn luôn thờ lạy, ngợi khen, tôn vinh Chúa. Rồi tạ ơn Chúa. Rồi Chúa ban ơn. Rồi Chúa ban ơn. Thử hỏi anh em trong lúc mà mình khó khăn, mình thử thách, mình đến với Chúa, mình xin ơn hay là mình tạ ơn? Hả? Nói đi. Vợ con mới bỏ con đến con xin ơn Chúa hay con tạ ơn Chúa? Nhà con mới bị cháy, con đến con chúc tụng ngợi khen Chúa hay là con đến con mắng vốn Chúa? Cáo nài Chúa? Kêu ca trách móc Chúa? Nhà con đã nghèo chớ lại còn cháy, cái nhà đối diện, nhà lầu xe hơi đó lại không cháy. Thì nhà mình nhà tranh nó mới cháy chứ, nhà lầu sau nó cháy được. Mình thấy là Raphael luôn luôn hướng dẫn. Ngay từ trong cựu ước đã như vậy rồi, và kéo dài bao nhiêu ngàn năm cho tới bây giờ thì lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa vẫn là chúc tụng, ngợi khen, tôn vinh Chúa đã. Thờ lạy, chúc tụng người khen, rồi xin lỗi, rồi mới xin ơn. Luôn luôn chúc tụng người khen. Mình tôn vinh, ngợi khen, quyền năng, lòng thương xót Chúa là như vậy. Mình luôn luôn tôn vinh, ngợi khen, quyền năng, lòng thương xót Chúa trước đã, rồi sau đó mình mới đặt tất cả niềm tin tưởng vào Chúa. Lòng tín thác mình càng lớn bao nhiêu thì ơn Chúa ban cho mình càng nhiều bấy nhiêu. Mình chưa chúc tụng người khen tôn vinh Chúa, mình đến cũng chưa có tỏ lòng tín thác vào Chúa, rồi cứ đòi xin ơn lấy đâu mà ra. Bảo con có tín thác vào Chúa, dấu chỉ đâu cho tôi thấy anh tín thác vào Chúa. Nói đi. Dấu chỉ đâu? Thì con vẫn lại chưa cho con tín thác vào Chúa. Anh nói miệng thôi. Dấu chỉ anh tín thác vào Chúa là anh đang khó khăn, đang thử thách, đang cần đấy mà anh đến em với Chúa là con chúc tụng ngợi khen tôn vinh cảm tạ Chúa. Đó là dấu chỉ của lòng tín thác. Mình tín thác vào Chúa là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, để dẫu cho là cuộc sống của mình có khó khăn thử thách, đang gặp bao nhiêu gian nan, đang gặp bao nhiêu nhục nhã, mình vẫn còn luôn tôn vinh, chúc tụng ngợi khen quyền năng lòng thương xót Chúa. Đấy là dấu chỉ của sự tín thác. Dù cuộc đời con càng cầu càng khấn, càng bi đát bao nhiêu thì con vẫn tin thác vào Chúa. Thì đó là dấu chỉ đấy. Mà khi mình tỏ hiện được như vậy thì lòng tin thác của mình càng lớn thì Chúa càng ban ơn nhiều. Thế thôi. Cho nên anh chị em đừng có thắc mắc. Mà tại sao mà những người đến với lòng Chúa thương xót là được ơn nhiều như thế? Và cũng đừng có mai mỉa ơn đâu mà nhiều như thế. Thì Chúa nói mà. Trong tiếng thác của con càng lớn bao nhiêu, càng rộng mạnh bao nhiêu, càng mở to bao nhiêu, chiếc bình tiếng thác càng mở bao nhiêu thì ơn phúc của ta càng tràn trề trên con bấy nhiêu. Và nhớ rằng là hồng ân Chúa như mưa, như mưa. Hồng ân Chúa là vô bờ vô bến. Chứ chẳng lẽ nói vậy Chúa không đâu mà nhiều thế, nghĩa vậy thì Chúa chỉ có mớ thôi rồi còn để dành làm vốn à? Cho hết thì đi đâu mà làm vốn à? Chúa hay nghĩa như vậy. Thế tôi chẳng tin vào một Chúa như vậy. Thì cái quyền năng làm thương xót vô bờ và quyền năng của Ngài vô hạn. Chứ không phải là thương xót vô bờ nhưng mà quyền năng có giới hạn thì cũng như không. Cho một tí thì giống như bố mẹ, thôi, tao có chút vốn tao làm để dành, để dưỡng già chứ, tao cho mày hết rồi đi lâu mà tao dưỡng già. Thôi cứ đến lấy đi. Bố mẹ không để dưỡng già, ui dù mày biết cái kho tàng tao nhiều vô kể. Cứ lo bỏ trăng răng. À, phải như vậy cơ. Thì anh chị em thấy là Tobia được thiên thần, tổng lãnh thiên thần Raphael hướng dẫn luôn luôn, điều đầu tiên là em hãy thờ lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của em rồi tạ ơn Người. Nhớ như vậy. Nhớ như vậy, nhớ kỹ như vậy. Thờ lạy Chúa, tôn vinh, chúc tụng Chúa, cảm tạ Chúa rồi, lúc đó hãy nhận biết con không xứng đáng, nhưng mà con vẫn ngửa trông lên Chúa, để con tin tưởng vào Chúa, xin Chúa ban cho con ơn này ơn kia, nấu đẹp lòng Chúa. Và con tín thác vào Chúa ở cái chỗ này, ở chỗ này nè, đây nè, hỏi, mà hoài nó mãi không chịu nghe. Nghe đây, tín thác ở Chúa là lạy Chúa, con cầu, con khấn, Chúa biết con cần như thế nào, Chúa biết con muốn như thế nào, Chúa biết là con khao khát như thế nào, nhưng lúc nào Chúa ban như thế nào? Quyền của Chúa. Dấu chỉ của sự tín thác là cái kết đó đó. Dám nói mạnh dạn như thế đó. Mà về lòng bình an. Chứ không phải nói, có nói vậy thôi chứ mà Chúa ban càng sớm càng tốt nhá. Chúa ban càng nhiều càng hay nhá. Như không. Cái as soon as possible, càng sớm càng tốt. Càng nhiều càng hay. Chúa mà ban nhiều là con tạ ơn nhiều. Để ban ít mày tạ ơn ít hả con? Vậy là một trao đổi rồi. Lời tạ ơn của con không thêm gì cho Chúa. Kinh Điển Tụng thứ 4 nói, lạy Chúa, lời chúc tụng ngợi khen cảm tạ của con không thêm gì cho Chúa. Nhưng đem không thêm gì cho Chúa cả. Có cần phải Chúa phải cam tạ mình rồi mới xin ơn không? Chúa cần mình phải cảm tạ Chúa không? Khi mình cảm tạ Chúa như vậy thì đã là một cái hồng ân lớn mà Chúa ban cho mình rồi. Vì thế mà Tobia cha sau khi được ơn thì nói, lạy Đức Chúa là Thiên Chúa Israel, con xin chúc tụng Ngài vì Ngài đã sửa phạt con. Chúc tụng Ngài vì Ngài đã sửa phạt con. Anh kia thì lạy Chúa, con chúc tụng Chúa vì Chúa ban cho con nhà cao cửa rộng. Chúc tụng Chúa vì Chúa ban cho con được lên làm bề trên, được làm con cái của con, được làm linh mục của tu sĩ v.v. Có bao giờ con chúc tụng Ngài vì đã sửa phạt con không? Có, không nói đi. Đó. Con chúc tụng Ngài vì Ngài đã sửa phạt con. Nhưng cũng chính Ngài đã cứu thoát con. Quyền năng lòng thương xót Chúa. Đường lối của Chúa lạ lùng lắm. Chúa xử phạt rồi Chúa lại cứu. Mình mới thấy Chúa xử phạt. Thôi không chơi nữa. Nghỉ chơi. Lỗ. Mới có phần đầu. Giống như mình coi kịch coi phim. Mới có tập 1 thấy vai chính nó bị đánh. Đánh quá trời đánh. Thôi không khỏi. Đánh thì đánh quá. Sao nó chịu được. Lỡ nó chết rồi sao. Có khi tôi coi phim tôi coi phần đầu không coi phần 2. Cái phần 2 sợ lỡ nó chết. Phần 2 sợ lỡ nó chết. Chú xử phạt rồi chú cứu mà không dám. Mình hay thấy cái cảnh mà vai chính rớt từ trên đỉnh núi xuống con. Rớt xuống vực thẳm à. Rớt vực thẳm rồi trên. Oá, khóc lóc con chết. Thằng kia chết, chết phải sống phải thấy người. Chết phải thấy xác. Đi tìm cho bằng được cho ta. Thế ra thưa đại ca nó đã bị bắn rồi. Xuống rớt xuống vực thẳm rồi. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, đi tìm. Thế đi tìm mãi, anh thấy cùng kia rọt trong cái khe. Thế là được cứu rồi trở về học, được thầy ban cho bí quyết các thứ, xong đó mới lên phục thù. Mình chỉ sợ nó rớt xuống mà nó không lên được nữa thì thôi đừng không dám coi nữa. Thưa anh chị em, Chúa xử phạt rồi Chúa cứu. Tin tưởng vào quyền năng lòng thương xót Chúa là tin vào chỗ này. Chấp nhận để Chúa xử phạt. Anh em mình có khi mình thấy lỗi của mình. Có người bảo, những chuyện nó xảy đến giờ cha có thấy gì không? Bảo có chứ. Tôi thấy được cái lỗi của chúng tôi chứ. Anh em chúng tôi làm chưa tốt. Người ta mắng, người ta chửi, người ta rủa, người ta phê bình chỉ trích đủ thứ rồi. Chúng tôi đón nhận hết. Không chối, không cãi, không phân minh, không đính chính. Có cái họ nói đúng, có cái họ nói sai. Có cái họ làm, họ đổ oan. Tôi nói anh em thôi, mình không đính chính. Nhưng mình chỉ biết phục vụ cho Chúa. Chúa biết mình được rồi. Còn người ta có nói sao? Kệ. Ta có nói mình thế này thế kia. Nhiều khi tôi thấy thương anh em tôi vì họ đổ cho anh em tôi vì nhóm phục vụ thế này, vì nhóm phụ thế kia. Cho nên mới thế này, mới thế nọ, mới thế kia. Nhưng mà tôi là người trong cuộc, tôi biết anh em tôi chứ. Tôi biết rằng trước tiên là anh em chúng tôi và tất cả những người phụ lòng cho Chúa đều là những con người tội lỗi. Đều là những con người yếu đuối, đều là những con người dại dột, u mê, không biết gì hết, ngoài lòng Chúa thương xót mà thôi. Biết mỗi vậy thôi. Còn thế gian họ mánh mung, họ khéo, rồi họ lắt léo, rồi họ đủ thứ chúng tôi không có biết. Tôi dở cái đó. Chỉ biết một điều là lao đi phục vụ mà thôi. Để mọi người được nhận biết lòng Chúa thương xót, thế là vui rồi. Thế thì Chúa xử phạt, rồi Chúa lại cứu. Và này đây con đang thấy Tobia, con trai của con đã nhìn thấy. Ông đã được chữa lành khỏi bệnh mù mắt rồi. Và Đức Giê-xu trong bài tin mừng ngày hôm nay, Ngài lên tiếng hỏi. Mấy bài tin mừng trước chúng ta luôn luôn nghe những đoạn tin mừng là Pha-ri-siêu đến hỏi, những người biệt phái đến hỏi, những người sa đốc đến hỏi, những người không tin vào việc Chúa sống lại, những người đến hỏi, chất vấn, những luật sĩ biệt phái đến hỏi. Còn hôm nay Chúa hỏi. Chúa hỏi, trả lời tôi đi. Sao các kinh sư lại nói, Đấng Kitô là con vua David? Cái ông kinh sư ông dạy, ông nói, Đấng Kitô là con vua David. Chính vua David được Thánh Thần soi sáng lại nói, Đức Chúa phán cùng Chúa thượng tôi, bên hữu cha đây con lên ngự trị để rồi bao địch thủ cha đặt dưới chân con. Chính vua David gọi Đấng Kitô là Chúa thượng. Thì Đấng Kitô là con vua ấy thế nào được? Hằng này nó là con của ông Tân. Mà ông Tân lại gọi nó là bố. Nó là con ông Tân mà ông Tân lại gọi nó là bố là thế nào? Xét về mặt thế gian không thể. Đám đông nghe Đức Giê-xu nói một cách thích thú. Vì những người thế gian không trả lời được. Vua David, Đấng Kitô là con vua David, khi Chúa Giêsu xuống thế làm người trong thân phận của con người. Làm người thì phải có quốc tịch, phải có quốc gia, phải có gia phả, phải có cha mẹ, phải có dòng họ. Vậy thì khi Đức Giêsu nhập thể nhập thế làm người trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria, về mặt luật pháp thì có cha là ông Giuse, mẹ là Maria, mà ông Giuse thuộc dòng giống vua David, cho nên Đức Giêsu là con của ông Giuse, về mặt luật pháp thì cũng là con của vua David, theo nghĩa là về mặt nhập thể, nhập thế, về mặt con người. Nhưng Đức Giêsu không chỉ là con người, nhiều bẻ rối, nhiều lạc đạo là chỉ nhận Chúa Giêsu về mặt nhân tính, tức là về mặt con người, mà không nhìn nhận rằng con người Giêsu ấy, con của ông Giuse và Maria ấy, lại là Đức Giêsu, con Thiên Chúa, lại là Đấng Mêsia, Đấng được Thiên Chúa sức dầu và được Thiên Chúa Cha sai đến để cứu độ trần gian. Họ không nhận Đức Giêsu là con Thiên Chúa, là chính Thiên Chúa thật, họ không nhìn nhận thiên tính của Chúa Giêsu. Vì nếu mà nhìn nhận thiên tính của Chúa Giêsu thì David phải gọi Đức Kitô là Chúa thượng, gọi Thiên Chúa là đúng rồi. Người ta sẽ không hiểu được nếu chỉ đứng ở một mặt khía cạnh. Khía cạnh tự nhiên và khía cạnh siêu nhiên. Có nhiều lĩnh vực ta chỉ hiểu được nếu mà ở trên khía cạnh siêu nhiên mà thôi. Còn nếu mà khía cạnh tự nhiên, có người ta sẽ không thể hiểu được đâu. Tại sao vua David lại gọi Đức Giêsu là Chúa, mà về mặt nhân tính, con người, nhân loại thì Đức Giêsu trong dòng tộc thì phải là con của vua David, thuộc dòng dõi vua David chứ? Cho nên thưa anh chị em, ngày hôm nay nếu chúng ta chỉ nhìn ở khía cạnh tự nhiên, giống như câu chuyện của Tobia và Sarah, nếu chỉ có tự nhiên thì không thể giải quyết được. Không giải quyết được. Mà nếu nhìn về khía cạnh siêu nhiên, chúng ta thấy rằng là đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể, vì Thiên Chúa đầy quyền năng. Vì Thiên Chúa đầy quyền năng, Ngài biết có người ta khó ở chỗ nào, khốn ở chỗ nào, biết người ta mắc ở chỗ nào, Chúa gỡ cho người ta ở chỗ đó. Cho nên khi mình tin vào Thiên Chúa, tin vào quyền năng lòng thương xót của Chúa, thì anh chị em nhớ rằng là thế gian chỉ thấy được khía cạnh tự nhiên mà thôi. Họ nhìn thấy anh em mình đi theo lòng Chúa thương xót, đứa nào cũng sất bất sang bang hết. Đi thì bị chống phá, đi thì bị ngăn cản, đi thì bị hiểu lầm, đi thì bị nghi ngờ. Nhìn khía cạnh tự nhiên là như vậy. Giống như nhìn thấy khía cạnh tự nhiên chỉ thấy Đức Giêsu là con vua David mà thôi. Nhưng mà nhìn phải có lòng tín thác. Tín thác ấy không thể khía cạnh tự nhiên được. Tôi không thể tín thác vào một cái, tôi là đang bị thất nghiệp mà gặp cái anh ăn mày bảo tôi tín thác vào anh. Giữa một ông chủ với một anh ăn mày, anh bảo anh tin vào ai? Tin vào ông chủ, giám đốc, còn hy vọng có công ăn việc làm chứ vậy. Cái ông ăn mày này bảo là anh cứ tin vào tôi đi, anh phải tin vào tôi, còn lại bố cho em xin. Bố còn chưa lo được cái phần của bố, mà bố bảo là tin vào bố thì làm sao mà anh tin nổi, đúng không? Cũng như tôi ngày hôm nay khi mà nó bảo đi làm ốc đảo lòng thương xót Chúa thì mọi người sẽ cười bảo này bị hoang tưởng rồi. Trong tay không một tấc sắt, không một đồng xu dính túi mà đi làm cái hoang ốc đảo lòng thương xót, có làm hoang đảo thì có. Ốc đảo lòng thương xót thì có từ A đến Z, có đầy đủ từ chỗ để xe rồi chỗ nhà vệ sinh rồi có nước sạch để uống, rồi có nơi để mà ăn uống canteen, rồi có chỗ để mà mua hay là đón nhận những quà lưu niệm hay là những tài liệu về lòng Chúa thương xót, rồi có nhà để mà tĩnh tâm, rồi có vườn hoa, rồi có trạm đàn thánh giá, rồi có vườn hòa giải, rồi có nơi cho những người già neo đơn, nơi cho những em khuyết tật, nơi cho những người nghèo ăn uống miễn phí, rồi nơi khám bệnh phát thuốc, rồi còn nơi chỗ cho cả các cha già để ngồi giải tội nghỉ hưu vân vân, rồi cả cái chỗ cho người mà sắp chết rồi đó. Rồi được đến, rồi khi họ chết thì có nhà để mà để quan tài, đó gọi là nhà vãng sinh đường. Rồi sau đó thì lại còn có chỗ để hài cốt nữa, cho những người nghèo không có ai chỗ nương tựa. Gớm như cái ông này, ông mờ quá. Nhìn cái cạnh tự nhiên thì đúng là tôi hoang tưởng thật. Nhưng mà cái cạnh siêu nhiên, lòng tín thác của tôi là tôi tin rằng đó là công trình của Chúa. Chúa mời gọi anh em chúng tôi mỗi ngày một tay một chân. Nhưng mà Chúa từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen. Lòng tín thác của chúng tôi là như vậy. Lòng tín thác của chúng tôi là như vậy. Đặt trọn niềm tin vào Chúa. Rồi để Chúa muốn làm gì, như thế nào, làm như thế nào và làm lúc nào chuyện của Chúa. Chấp nhận người ta cười, người ta nhạo, hoặc là ô cái này hoang tưởng, cái này mơ. Thì mình có quyền mơ mà. Này, anh ngồi anh mơ làm triệu phú được không? Anh mơ làm Tổng thống Mỹ được không? Mơ làm chủ tịch nữa được không? Bắt ở nhà. Bắt cái gì tôi mơ mà sẽ bắt tôi. Đóng tiền. Tiền gì? Thuế. Thuế gì? Thuế mơ. Ơ kìa. Ông có mơ hay không? Tôi đang mơ mà ông không mơ à? Nhưng mà đối với Chúa, có nhất chiêm bao nó lại là sự thật. Nhất chiêm bao của Du Xe nhớ không? 11 cái bông lúa, cái bó lúa mà thở lại một bông lúa. Cái ngôi sao và mặt trăng thì lại thở lại một cái ngôi sao nhỏ. Giấc mơ thành hiện thực. Chúa biến từ không còn thành có, huống chi biến một giấc mơ thành hiện thực. Vấn đề là con có tín thác vào Chúa hay không. Amen.